Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả của cải chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công của cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đàng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta nay đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn uống vui mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ, cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha kia, sau khi đã nuốt hết của cải với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm nay là ngày 18, ngày mai là ngày mười mấy. Lễ gì ạ? Lễ Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng của giáo hội, bổn mạng của giáo hội Công giáo Việt Nam, bổn mạng của các gia trưởng, bổn mạng của nhiều giáo xứ, nhiều cộng đoàn, nhiều tổ chức và nhiều cá nhân. Trong số đó có những ông, những anh đang hiện diện ở giữa chúng ta đây. Chúng ta cùng chúc mừng tất cả những Giuse, một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa anh chị em. này có du xe à? Con du xe đấy các hả, nó bị liệt không đi được à? Rồi nói được không, nó nói được không, nói được không? Rồi rồi rồi, bé đứng lên, bé qua xin rồi. Con tên là gì?
Dạ con tên là Tuấn Anh.
Tuấn Anh, Tuấn Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ 9 tuổi.
Rồi 9 tuổi Tuấn Anh học lớp mấy?
Con không đi học mà biết chữ.
Wow, giỏi quá, con không đi học mà biết chữ. Cái gì đấy nữa. Rồi Tuấn Anh, con có biết tên thánh của con là gì không?
Giuse Paulo.
Giuse Paulo, chơi cả hai luôn. Rồi bây giờ Tuấn Anh đến nhà thờ Chí Hòa, con đến cầu nguyện đây được mấy lần rồi?
Dạ một lần.
Hôm nay lần đầu tiên?
Dạ.
Con đến đây con muốn xin cái gì? Con nói cho mọi người nghe coi, con muốn cầu nguyện cái gì? Tuấn Anh muốn cầu nguyện cái gì?
Con xin cho con biết đi để thờ.
Sao nữa? Xin cho con biết đi rồi sao nữa?
Để thờ thi thánh ý Chúa.
Wow. Giỏi quá, Tuấn Anh giỏi quá. Bế cao lên cho mọi người coi coi, mọi người dưới đang muốn nhìn Tuấn Anh kìa. Dưới nhà quê thờ đó họ đang muốn nhìn. Đây Tuấn Anh. Rồi bây giờ Tuấn Anh chúc cho những người có tên thánh là Giuse, Tuấn Anh chúc cho những ai bổn mạng Giuse sao? Chúc cái gì? Tuấn Anh chúc cái gì?
Con chúc ông được mạnh khỏe sống lâu trong tuổi.
Rồi cháu nó bị liệt từ bao giờ? Mới bị 8 tháng này à? Hay là từ hồi mới 8 tháng tuổi? Chị lên chị cho mọi người biết cháu nó bị bao giờ?
Cha cháu bị lúc 8 tháng.
À, 8 tháng tuổi bị.
Vâng. Thì cha cháu bị sốt bại não. Vâng.
Sốt bại não rồi sao nó không đi học mà nó biết chữ, nó đọc giỏi vậy?
Thưa cha, con cũng không hiểu, vì 5 tuổi cháu biết nói thì cháu biết đọc. À. Cháu biết cả Anh văn nữa.
Biết cả Anh văn nữa hả? Rồi. Tuấn Anh nói tiếng Anh cho mọi người coi. Tuấn Anh chào tiếng Anh cho mọi người coi.
Hello, how are you?
Rồi, I'm fine, thank you. Bây giờ Tuấn Anh hỏi các bao nhiêu tuổi biết nói không? Anh bao nhiêu tuổi? Còn câu tiếng Anh nào biết không?
How old are you?
Wow, how old are you? Anh bao nhiêu tuổi? I'm 55 years old. How old are you? Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 9 tuổi.
Chơi song ngữ vừa Anh vừa Việt rồi, cảm ơn Tuấn Anh nhiều. Rồi chị ai giới thiệu chị đến nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện cho Tuấn Anh?
Dạ thưa, có chị bạn đây. Vì cháu này là cháu, con là bạn của bà ngoại cháu. Hiện nay thì cháu mồ côi, nhưng mà bà ngoại cháu vì một vụ án đang ở trong tù. Nên cháu là người giám hộ, con là người.
À, tức là bố mẹ của Tuấn Anh đâu?
Dạ thưa, cháu không có cha, mẹ cháu bỏ.
À, tức là khi mà sinh thì là mẹ nó mang thai nó, rồi thì không biết bố là ai. Rồi khi người mẹ sinh con mà thấy con bị như vậy thì mẹ nó bỏ nó.
Chứ không, mẹ cháu có ý định phá thai, vì mẹ hồi đó mẹ cháu có 15 tuổi rồi.
À.
Bà ngoại cháu sợ có tội giết người. Bà ngoại cháu bảo sanh ra bà nuôi. Bà nuôi 8 tháng rồi cháu bị sốt. À,
tức là cô bé đó mới 15 tuổi và lỡ làng thì mang thai. Và không biết là người bố của em, tức là người chồng bỏ mất, không bỏ đi. Rồi cô bé đó thì thấy vậy muốn phá cái thai này. Nhưng mà bà ngoại, tức là mẹ của bà ngoại ruột của cháu, vì muốn giữ cháu lại, nó là phải giữ lại vì phá thai như vậy là phạm tội giết người. Và cuối cùng thì cái cô con gái của bà ta, tức là mẹ của Tuấn Anh, cũng bỏ cái đứa con mình, rồi bỏ lại để cho bà ngoại nuôi. Rồi bây giờ thì bà ngoại lại bị đi tù vì vòng lao lý. Vậy thì bây giờ Tuấn Anh nó ở với ai?
Dạ thưa con.
Con là gì?
Dạ thưa con là bạn của bà ngoại cháu.
À, chị là bạn của bà ngoại cháu, thấy cháu như vậy thì chị đưa cháu về để nuôi dưỡng, trong lúc mà bố thì không thừa nhận, bố thì không nhận, mẹ thì bỏ, bà ngoại thì đi tù. Bây giờ Tuấn Anh còn lại một mình, mà nó lại không có đi học mà lại biết chữ, mà lại biết đọc, lại biết nói, mà lại biết nói tiếng Anh nữa. Thì ta thấy là Chúa làm những cái điều lạ lùng như vậy. Và hôm nay thì qua người giới thiệu, chị đưa cháu đến đây để xin cộng đoàn cầu nguyện cho cháu.
Dạ vâng.
Chị ở mãi đâu?
Dạ thưa, con ở ngay ngã ba Trị An đây thôi, nhưng cháu thì quê ở ngoài Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột.
Ôi trời ơi, tức là mãi ngoài Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột, còn chị thì ở ngã ba Trị An. Rồi làm sao mà từ Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột mà lại đưa đến Trị An, rồi từ Trị An chị đưa đến đây được?
Thưa cha, thì ngày xưa con với bà cháu là bạn, thì khi mà lập gia đình thì mỗi người một nơi, rồi khi mà gặp lại nhau thì ở ngay ngã ba, vì gia đình con ở ngã ba, bà về đấy để làm ăn. Rồi gặp con, bà nhờ con đưa cháu về dòng Thánh Gioan Thiên Chúa để tập vật lý trị liệu. Về đấy thì con có gặp được hai chị bạn ở đây, hai chị bạn có giới thiệu, và hôm nay chị đưa cháu xuống đây để cháu muốn xuống đây để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu biết đi. Vì ý nguyện của cháu là nếu cháu biết đi, cháu không về nhà và cháu sẽ đi tu ngay tức thì, không về nhà.
Đi đâu?
Đi tu ạ.
À, rồi cha hỏi Tuấn Anh. Rồi bây giờ Tuấn Anh đến đây để xin cầu nguyện để được đi. Vậy thì ước nguyện của Tuấn Anh nếu mà con đi được thì con làm cái gì?
Con làm cha.
Chơi luôn, không cần đi tu mà làm cha luôn. Thành dễ thương. À, chị em ở ngoài xa thì không thấy được, nhưng mà Tuấn Anh rất là dễ thương, rất là đẹp trai. À, và ở mãi ngoài Kon Tum, rồi bà ngoại gặp người bạn ở dưới ngã ba Trị An, lúc mà bà đi tù thì giao đứa bé này lại cho người bạn, tức là chị đây ở ngã ba Trị An, và người chị em của chúng ta trong cộng đoàn cầu nguyện Chí Hòa giới thiệu chị đến đây để cầu nguyện cho bé Tuấn Anh. Và Tuấn Anh ước nguyện là đến đây cầu nguyện cho con đi được. Đi được là con làm cha, không về ở với bà ngoại nữa. Rồi bây giờ Tuấn Anh chúc cho mọi người cái gì? Đến đây là Tuấn Anh thấy mọi người đông nè, con nhìn thấy đông không?
Dạ đông.
Rồi bây giờ Tuấn Anh chúc cho mọi người cái gì?
Chúc cho ông bà sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, trẻ mãi không già.
Oh, chưa thời dễ thương quá. Rất tiếc là những anh chị em ở ngoài xa không thấy được mặt Tuấn Anh. Nó nói hết sức là dễ thương. Anh chị em biết là từ 8 tuổi đã bị sốt bại liệt, và dĩ nhiên 8 tháng tuổi thì đã bị sốt bại liệt, rồi bố thì không nhận, mẹ thì bỏ, bà ngoại thì đi tù, và cháu lớn lên trong tình thương của bà ngoại mà thôi, chẳng được đến lớp gì cả, nhưng mà biết đọc, biết nói tiếng Anh, rồi biết cầu nguyện, và nhất là Tuấn Anh có biết viết không?
Dạ biết sao.
Biết viết chữ không?
Viết xấu.
Viết xấu. Biết rồi viết xấu. Rồi còn biết nói tiếng Anh, rồi biết viết chữ nữa, rồi ước nguyện là đi tu để làm cha, làm linh mục. Và chúc cho mọi người là sống lâu, rồi trẻ mãi không già, rồi Tuấn Anh ước nguyện là đi được để thực hiện thánh ý Chúa. Thưa anh chị em, chỉ có Chúa mới có thể nói nơi một đứa bé tật nguyền như thế này, mà biết bao nhiêu cái bất hạnh đổ dồn dập trên em. Anh chị em thấy chúng ta ngồi đây có những người đau khổ này đau khổ khác, nhưng mà dù sao đi nữa ta vẫn thấy mình còn diễm phúc hơn nhiều. Một đứa bé mà nó chưa biết gì, mà biết bao nhiêu là tội tình của người lớn nó phải lãnh, và vẫn một lòng đơn sơ hồn nhiên, không hờn, không oán, không giận, vẫn chỉ cầu mong cho mọi người được bình an, được mạnh khỏe và được thực hiện thánh ý Chúa. Đó là điều mà hết sức ta ta gọi là ngẫu nhiên, nhưng mà thực sự đây là món quà mà Thánh Giuse đưa đến cho chúng ta trong ngày lễ Thánh Giuse ngày mai bổn mạng. Rồi, con muốn nói gì nữa? Này, có người lì xì cho con này, con biết bao nhiêu đây không? Con biết tiền vậy này bao nhiêu không? Con biết tiền bao nhiêu?
$1.
Wow, nó biết $100 không ơi. Cầm tờ giấy mà biết là $100. Rồi con đã xin tội đức lễ chưa?
Dạ, xin tội ngày 22 tháng 11 2009.
Xin tội ngày 22 tháng 11 năm 2009. Rồi con rước lễ chưa? Rước thánh thể, rước Chúa chưa?
Dạ rồi.
Rồi con có thích đi lễ để rước Chúa không?
Dạ có. Con muốn hát một bài.
Con muốn hát một bài.
Hay được.
Một bài là nguồn cậy trông.
Nguồn cậy trông rồi. Anh Chiêu ơi, có ai vô đây chụp dùng tấm hình này cho anh Chiêu ơi?
Mẹ ơi, bao người là bước lâu đây, ngày tháng trôi bước như tình na rút khơi, đoàn con xin mẹ mẹ hãy thương tình dịu dắt con thơ hoài vì cõi đời mẹ nguồn cái trong chưa thấy ai xin mẹ về không hai mẹ thiên chú xin hãy lắng nghe con nài ba mẹ nguồn
ai có mấy chụp hình á, làm ơn chụp dùng cái chiêu không có vô đây kịp á, để chụp tấm hình tôi sẽ đưa lên báo nhờ mẹ đến với Chúa. Phượng nhớ viết dùng cái bài. Ai có máy chụp hình được không ạ? Chụp được chưa? Rồi bây giờ cuối cùng thì con gì nữa? Con muốn gì nữa con nói cho nghe.
Con để muôn. Không muốn gì nữa.
Con không muốn gì nữa, quá đầy đủ cho con rồi. Chúng ta cảm ơn bé Tôn Anh và xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi Tôn Anh, mọi người cho con quà đó, con cảm ơn mọi người đi.
Cảm ơn mọi người.
Thôi cảm ơn anh chị em đã tặng những món quà cho Tôn Anh. Giờ thì chúng ta trở lại
Mon Da.
Rồi được rồi. Anh chị em thấy từ cái câu chuyện này, tôi muốn chia sẻ thêm với anh chị em về thứ năm tuần trước mà chúng tôi mới gặp. Thứ năm tuần trước thì như anh chị em biết là rất là vất vả, vì sau khi dâng thánh lễ ở đây thì chúng tôi lại đi làm phép nhà xong rồi lại đi giảng tĩnh tâm. Rồi sau đó lại đi làm phép nhà, hai chuyến làm phép nhà, hai thánh lễ. Thì khi về đến mái ấm Gò Dầu, lúc đó là khoảng 8 giờ rưỡi tối, gần 9 giờ. Thì lúc đó có một người nói cha, có hai em nó muốn gặp cha. Thì tôi đi ra, thấy một người mù dắt một người què đến gặp tôi. Người mù không thấy đường nhưng mà biết tôi. Người què thấy đường mà không biết tôi. Thì khi đến, cái người mù mới nói với tôi rằng, thưa cha, con dắt con bé này đến để gặp cha có việc. Nói có việc gì vậy con? Nói thưa cha, con không có đạo, con ở mãi dưới Cà Mau, và con dắt con bé này là nó bị què chống hai cái nạng, nó đi bán vé số. Rồi nó, con bé nó kể, thưa cha, con ở dưới Cà Mau đi bán vé số và gặp một cái anh chàng quen con. Rồi con cứ nghĩ tưởng rằng người ta thương đến cái thân phận của mình và người ta lo lắng cho mình, cho nên con đã trao cuộc đời của con cho anh ta. Khi biết rằng con có bầu thì anh ta đã bỏ, và bây giờ cái thai nó được 2 tháng rồi. Gia đình con chắc chắn là không chấp nhận, vì con tàn tật như thế này, nuôi thân mình chưa đủ, lấy đâu mà nuôi người khác, nhất là sinh đứa con. Anh chị em tưởng tượng, các bà, các chị biết mình lành lặn chân tay như thế này, sinh con nó còn đau đớn và nuôi con nó còn khổ cực, dạy dỗ con nó còn khó khăn biết chừng nào, huống chi là một người tàn tật không có cái chân bình thường. Thế thì nó chạy đến, con mù nó bảo nhà nó mà biết thì chắc chắn là bắt nó phá thai. Nhưng mà con đi lễ nhà thờ Chí Hòa, anh chị em biết là cô mù mà hát cải lương, mẹ với là thánh thể đó, con đi lễ nhà thờ Chí Hòa, quê con ở dưới Cà Mau, con biết nó, cho nên là con nói nó thôi, để tao dắt mày lên gặp cha Long với cộng đoàn ở đây để họ giúp mày, để mày không phá cái thai này. Thì con bé mù, nó, con bé què nó chấp nhận là nó không phá cái thai, nó lên đây. Và khi chị em biết là lên, nó cứ nắm chặt lấy tôi, nó cứ cha ơi cho đừng bỏ con, chơi cho đừng bỏ con. Vì bây giờ con không còn biết bám vào ai nữa, bố mẹ con chắc chắn là sẽ đuổi con ra khỏi nhà khi biết con làm xấu điều này. Và con thì muốn giữ đứa con của mình mà lại không có khả năng để mà sinh nó, chứ đừng nói mà khả năng nuôi nó sau này. Tôi bảo thôi được rồi, cha và anh em lòng thương xót Chúa không bao giờ bỏ rơi những người tội lỗi, những người biết quay về với Chúa. Cho dù con không phải là người có đạo mà con vẫn là con của Chúa, và con nhận ra cái điều sai quấy của mình rồi thì Chúa tha thứ cho con, và Chúa sai cha đến để nói với con rằng Chúa yêu thương con, Chúa tha thứ cho con, và Chúa cũng sai cha và cộng đoàn đến nói với con rằng con cứ an tâm đi về sinh con đàng hoàng, rồi cha và cộng đoàn sẽ giúp cho mẹ con của con có được ít nhất là mẹ tròn con vuông. Thì thưa anh chị em, hãy tưởng tượng cái hình ảnh một cái đêm khuya như thế đó, mà một người mù không thấy đường dò dẫm dắt một cái người không có chân bình thường, mà mang một cái thai đến đi tìm để vớt cứu lấy đứa con, một sinh linh vô tội đang nằm trong bụng mẹ. Thì cái hình ảnh đó nó dễ thương biết là chừng nào. Để rồi nếu mà không có những người, con người đó, thì không có Tuấn Anh ngày hôm nay, một người mà ngọng nghẹo lên hát với ta rằng mẹ nguồn cậy trông, không có ai đến xin mẹ mà lại về không, hỡi mẹ yêu dấu, xin hãy lắng nghe con nài van. Đấy, cộng đoàn của chúng ta vẫn cứ nài van, vẫn cứ cầu nguyện, mà có nhiều người bảo thưa cha con cầu nguyện mãi mà chưa được. Quên một điều rằng ta cầu nguyện cho mình, nhưng mà lời cầu nguyện của ta không được, đó là một cái hy sinh để cầu nguyện cho những người khác. Có người gặp tôi cuối nhà thờ, nắm chặt tay, thưa cha, cha cầu nguyện cho con đi. Bảo thì chị viết vào cái tờ giấy đi, thưa cha con viết nhiều lắm rồi mà chả được. Bảo bao nhiêu lần rồi? Dạ 5 lần. Mới 5 lần mà ta đã sốt ruột, ta chịu không có nổi rồi. Trong khi đó quên một điều rằng là Chúa là cha nhân từ. Cái đứa con hoang đàng trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa đón nhận nó quay trở về. Nhưng mà cái thời gian như thế nào, như thế nào và lúc nào, đó là việc của Chúa, chứ không phải là việc của ta. Ta thì cứ muốn Chúa là mì ăn liền, xin cái cho, xin cái cho. Mà nhiều khi xin rồi ta nhận ơn mà ta chưa biết đó là ơn, ta đã vội vàng xin cái khác, xin cái khác, xin cái khác. Anh chị em thấy thằng Tuấn Anh, nó có mấy tuổi đầu mà nó dạy chúng ta một cái điều, Chúa dạy chúng ta qua nó một cái điều, con có muốn gì nữa không? Con không muốn gì nữa. Thấy rõ không ạ? Con chỉ muốn cho con đi được để con thực hiện thánh ý Chúa. Con muốn xin gì nữa không? Không xin gì nữa. Mắt sáng hồn nhiên, nói ngọc mẹo mà những lời nói trí tình, trí lý. Thưa anh chị em, Chúa mới nói ta rằng nếu không trở nên bé nhỏ, các con không được vào nước trời. Anh chị em góp một người cho tôi tí xíu. Nó vô, nó cảm ơn, nhưng mà nó không phải là vì cái đồng tiền đó mà nó phải xe tay nó đi xin mọi người, giống như là kiểu đến đây để than sầu kể khổ, ca bài con cá để mọi người cho nó đồng tiền lẻ. Không, mục đích nó không phải chuyện đó. Nhưng mà Chúa hôm nay lễ Thánh Giuse, Ngài sai nó đến đây để nói với chúng ta rằng Chúa yêu thương hết thảy mọi người. Từ Pleiku đến Ngã Ba Tri An mà đến đây, miệng nó vẫn cứ trước mặt tôi, nó nhìn nó cười rất tươi. Thưa anh chị em, rất hồn nhiên, chẳng bận tâm, chẳng lo lắng gì cả, còn nói được tiếng Anh, how old are you đấy. Thì thưa anh chị em, đó là điều mà ta thấy được lòng thương xót của Chúa làm cái điều lạ lùng trong cộng đoàn chúng ta. Đây là món quà mà Thánh Giuse ban xuống cho cộng đoàn chúng ta, để nói cho cộng đoàn chúng ta rằng Chúa yêu thương hết thảy mọi người, và Chúa làm những cái điều lạ lùng trong cuộc đời những con người ốm đau, bệnh tật, nghèo nàn, thiếu thốn. Rồi đêm hôm đó, con mù dắt con què, hai đứa hân hoan ra về, vì biết được rằng Chúa yêu thương hai đứa nó, vì biết được rằng những con người ốm yếu, bệnh hoạn, tật nguyền đó, họ có tấm lòng biết thương nhau. Thưa anh chị em, có khi người sáng mắt thấy cảnh đó, ta còn đắp tay ngảnh mặt làm ngơ, ta còn giả mù, giả điếc, giả nai, giả vờ, như là không biết chuyện gì vậy. Sợ rằng biết nó làm phiền mình, sợ rằng nhìn thấy ta lại phải dính vào, nó lôi thôi ra. Cho nên bao nhiêu lần ta cứ đắp tay ngảnh mặt làm ngơ, giả vờ như không biết. Đêm hôm đó tôi về, tôi cứ suy nghĩ mãi về cái hình ảnh con mù dắt con què đến cứu vớt một sinh linh. Anh chị em thấy, trong khi đó thì cách đó một tuần là cũng có một em cũng cái hoàn cảnh gần như thế, là nó cũng bị mang tật, rồi nó có bầu, mà nó bầu tới 8 tháng. Rồi anh chị em cộng đoàn lòng thương xót, nhóm phục vụ đến báo cho tôi biết có hoàn cảnh như vậy. Tôi nói thử con đến tận nơi coi thăm như thế nào. Đến tận nơi thăm rồi để bảo khi nào mà đi sinh thì cứ đến bệnh viện, rồi sinh như thế nào, nếu mà thiếu bao nhiêu báo cho cha biết, cha và anh em sẽ cố gắng giúp đỡ. Thế thì khi mà nó sinh rồi, bệnh viện gọi điện thoại nói, alo, có phải anh là anh Long không? Rồi dạ thưa phải, anh làm ơn đến đóng tiền cho chị mới sinh cháu bé. Lạy Chúa thì... Tôi nói với con kia là mày khai tầm bậy vậy, mày chết tao rồi, mày bắt tao đóng. Tức là ý của nó là bệnh viện nó thường là khi mà sinh thì họ phải có ai bảo đảm, vì có rất nhiều trường hợp là người ta chữa xong rồi nó không có tiền đóng, nó cứ ăn dầm ở về đó, bệnh viện cứ phải nuôi và không có ngân quỹ làm cái việc đó. Cho nên thường những người bệnh trước khi mổ, trước khi sinh mà phải giải phẫu thì họ bắt là phải có ai đó ký nhận vào đó, hay là ai đó để nó liên hệ, nó trả tiền. Thì đó là có một cái bà sơ, bà hay làm cái công việc từ thiện đó. Những ai khó khăn thì bà lại báo cho tôi biết, cha có đứa này nó không có đủ tiền ra tiền viện. Có khi cái anh ấy nằm đó là anh khỏi rồi mà không được xuất viện vì nó không có tiền. Ở mái ấm Hoài Thương đến một hai tuần lễ anh cứ nằm đó, rồi anh sống lây lất. Cuối cùng bà sơ bà thấy, bà mới gọi cho tôi bảo cha đến cho đóng tiền cho thằng này cho nó về đi. Bảo sao mà tôi phải đóng tiền cho nó, tôi đâu có làm gì cho nó đâu. Bảo cha không đóng là nó cứ ở nằm đây mãi, rồi người ta bệnh viện ta đâu có tiền đâu mà ta đóng tiền cho nó, mà nó cứ ở đây thì đến bao giờ nó mới được ra. Tôi lại phải cho anh em đến coi làm sao đóng tiền cho nó đi về. Bảo sao mày liều vậy. Bảo thì cứ vô chữa đại chứ cha, mà không chữa biết bao giờ cho khỏi. Rồi cứ chữa rồi mà gọi đại cha thế nào cha cũng trả. Ôi trời Chúa. Rồi thì khi mà mừng mừng lễ Thánh Giuse đó, thưa anh chị em, các bà các chị nhớ là trong gia đình mình có người chồng mình, bố chồng mình, ông nội, ông ngoại, anh em sống trong gia đình, nhớ coi tên thánh của người đó là gì, nhớ không? Chị nhớ không? Chị lên tôi hỏi coi. Ôi, chị lên đấy. Chị lên tôi hỏi coi. Lên đây. Chị có nhớ tên bổn mạng của chồng chị tên thánh là gì không?
Thưa cha nhớ.
Tên thánh gì? Giuse. Rồi bây giờ chị lên đây, chị làm thử coi. Lên trên này coi. Đến đây, lên trên này. Lên trên này, rồi. Mời lên trên này đi, rồi. Bây giờ tưởng tượng là hôm nay là lễ Thánh Giuse, rồi chị sáng sớm chị gặp anh, rồi chị nói sao?
Thưa cha, chồng con bỏ đi rồi.
Ông Thánh Giuse bỏ Đức Mẹ rồi. Chị là gà mái nuôi con. Thôi thành thật chia buồn với chị vậy chứ biết sao bây giờ. Nhưng mà chị vẫn có nhớ cầu nguyện cho anh ấy trong ngày lễ bổn mạng ngày mai không?
Thưa cha có.
Chị cầu nguyện sao?
Cho anh mau trở về với Chúa.
Mong cho anh mau về với Chúa. Hả?
Hả? Thưa cha không.
Chị mong sao, cầu nguyện sao?
Mau trở lại với gia đình với
Chúa. À, mong cho anh ấy mau trở về với gia đình. À, với chị, với các cháu, phải không? Rồi, thôi chúng tôi cũng ước mong rằng ngày mai biết đâu Thánh Giuse lại tặng cho chị một món quà, là mai ông ấy cầm cái hoa huệ về ông đưa tặng cho chị. Rồi gọi toàn những cái bà lại không chồng với lại chồng không... Rồi chị, rồi tên thánh của anh ấy là gì?
Dạ thưa cha, con hồi nhỏ là mẹ con rửa tội, nhưng mà sau đó con lấy chồng là ngoại đạo, rồi ra con không đi. Sao lại
hỏi hai bà thì một bà chồng bỏ, một bà thì chồng ngoại đạo. Kiếm ai du xe bây giờ? Rồi cảm ơn chị. Kiếm người thứ ba coi, may ra là Chúa thương. Rồi này coi. Rồi con á? Không, con này, con. Đi đây. Lên đây. Rồi, ông xã của con tên thánh là gì?
Dạ, anh chưa có chồng ạ.
Ở ngoài chưa thấy rõ, nghe rõ là cô ta nói là, tôi hỏi là tên thánh chồng con là gì, thì cô bé trả lời, thưa cha con chưa có chồng. Hỏi đúng ba người, một người là chồng bỏ, một người là chồng ngoại đạo, một người chưa chồng. Không biết làm sao mà. Thằng Tuấn Anh ngồi nó cười thích thú. Sao mày thích thú rồi Tuấn Anh? Thì thưa anh chị em, nhớ dùm là trong cái ngày bổn mạng đó nha. Nhớ, chẳng nhẽ lại Chúa xin cho con được trúng một cái quả nữa chứ con, này con hôm nay con thua quá. Rồi chị. Rồi, chị, ông xã tên thánh là gì?
Dạ, thưa cha, con chưa có chồng.
Kia, rồi, sao? Có không? Chắc không? Chắc chưa? Rồi, lên đây. Lên đây. Rồi, con ông xã của con tên thánh là gì?
Thánh Giuse à cha.
Rồi bây giờ ngày mai ít ra cũng phải trúng được người chứ. Rồi ngày mai là lễ bổn mạng Thánh Giuse, về con gặp chồng con chúc mừng chồng con như thế nào?
Sáng nay chồng không bỏ đi.
Hả? Sáng nay ông chồng ông bỏ đi rồi. Thôi cho cầu nguyện cho mai ông trở về chứ biết sao bây giờ. Vâng thưa anh chị em, đấy, những hoàn cảnh gia đình ngày hôm nay là như vậy đấy. Thưa anh chị em, đời sống gia đình không dễ chút nào cả. Ta thấy rất rõ. Tôi vừa mới ngẫu nhiên gọi những người chị em lên trả lời đơn giản là chồng con tên thánh là gì, và ngày mai nếu mà Thánh Giuse thì chúc mừng như thế nào. Kiếm không ra một gia đình. Không ra. Người thì chồng bỏ lâu rồi. Người thì chồng ngoại đạo. Người thì chồng mới bỏ sáng hôm nay. Và những người khác thì chưa lập gia đình. Thì thưa anh chị em, ngày hôm nay đời sống gia đình ta mới thấy rất nặng nề. Mà Đức Giáo Hoàng John Paul II nói rằng tương lai nhân loại đi qua đời sống gia đình. Gia đình là tế bào, là nền tảng để xây dựng xã hội, xây dựng thế giới và xây dựng giáo hội. Gia đình là chủng viện đầu tiên. Gia đình là nhà dòng. Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất trong một đời người. Ơn gọi linh mục tu sĩ cũng lớn lên từ chính trong đời sống gia đình. Mà anh chị em ngó coi, người chứng nhân đầu tiên là bé Tuấn Anh. Bố thì đã bỏ đi từ lúc nào, mẹ thấy con như vậy cũng bỏ con luôn, chỉ còn bà ngoại chăm sóc. Vậy mà nó vẫn nuôi được ý nghĩ rằng con chỉ mong ước con khỏe để con đi tu, con làm cha, con thực hiện thánh ý Chúa. Thưa anh chị em, cái môi trường gia đình nó quan trọng, nó cần thiết biết là chừng nào. Những gia đình anh chị em mình sống gọi là sống tôn giáo khác, khác tôn giáo với nhau, vợ công giáo, chồng không công giáo, hoặc ngược lại chồng công giáo, vợ không công giáo, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi hiểu cái hoàn cảnh đó, vì rằng là mỗi người chúng ta một tôn giáo, một lý tưởng, một niềm tin, nó khác nhau, cho nên nó giống như hai đường thẳng song song, khó mà gặp gỡ. Tôi cũng rất là vui, rất là trân trọng những anh chị em tôn giáo bạn. Có những gia đình tôi gặp, tuy là tôn giáo bạn, nhưng lại hết sức là trân trọng cái tôn giáo của vợ hay chồng mình. Có những anh chồng chở vợ đến đây, cho vợ đi lòng thương xót Chúa, rồi 4 giờ lại đem xe đến, rước vợ về, rất là vui vẻ, thưa anh chị em. Rồi có những ông chồng khác, thậm chí còn giục vợ con mình Chúa Nhật đi lễ đi. Họ không công giáo mà còn giục là vợ con Chúa Nhật nhớ đi lễ, ông ở nhà, ông coi nhà, coi cửa cho. Thưa anh chị em, cũng có những trường hợp như vậy. Và càng như vậy thì mình lại thấy rằng những người công giáo mình phải sống thế nào đó để đưa những anh chị em tôn giáo khác nhận ra rằng đạo công giáo là đạo yêu thương, là đạo thật, để họ tìm đến với đạo công giáo, để họ làm con của Chúa, nhận Chúa là cha. Dù họ nhận hay không nhận thì họ vẫn mãi mãi là con của cha, giống như là đứa con hoang đàng trong bài tin mừng ngày hôm nay. Trước khi nó bỏ nhà đi và sau khi nó quay trở về, nó có là con của cha không? Có không? Có, vẫn mãi mãi là con của cha. Cho dù là nó bỏ nhà nó đi, nhưng mà cái hình ảnh mà anh chị em thấy đẹp nhất trong bài tin mừng không phải là hình ảnh mà đứa con nào ta trỗi dậy quay trở về nhà cha, hình ảnh đó chưa. Vì anh chị em biết rằng cái động cơ mà thúc đẩy cái thằng đó quay trở về, có phải là nó nhận ra rằng cha nó đang chờ nó không? Có không? Có không? Có không? Không. Anh chị em nghe, nó nói, thôi, bao nhiêu người làm công trong nhà cha ta mà nó còn có được dư của ăn, còn ta, ta phải ở đây chết đói. Thôi, ta trỗi dậy về nói với cha là con lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng làm con cha nữa, chỉ xin cha nhận con như là một người làm công của cha mà thôi. Nó có nghĩ rằng cha nó tha thứ cho nó không? Không. Nó có nghĩ rằng cha yêu thương nó đến mức độ mà cho nó cái con bê béo để làm thịt không? Không. Không đánh mày là may rồi đó nha con. Đúng không? Những người cha ngày hôm nay hiếm lắm, cũng đứng chờ con, cũng giang tay ra, cũng đợi con trở về. Nhưng mà khi con trở về cũng ôm chặt lấy con. Ôm chặt để làm gì? Mày chạy đằng trời con à. Và bắt đầu thay vì là con bê béo thì là cái roi. Phải không Tuấn Anh? Thế thì thưa anh chị em, điểm son của bài tin mừng ngày hôm nay không phải là dụ ngôn người con hoang đàng. Người con hoang đàng không có gì để ta bắt chước. Nhưng mà dụ ngôn mà chúng muốn nhấn mạnh là người cha nhân hậu. Và tại sao mà Chúa nói dụ ngôn đó? Vì rằng khi Chúa ngồi ăn uống với người tội lỗi, thì những người pha-ri-siêu, những người kinh sư, những người cho mình là đạo đức, những người cho mình là giữ đạo ngon lành, nhìn vào Chúa ăn uống với người tội lỗi và dè biểu rằng, dèm pha rằng ông này ngồi lê la ăn uống với người tội lỗi. Họ không chấp nhận rằng Chúa là đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, từ cao vời vợi mà lại xuống tận bùn đen vực sâu ngồi lê la với kẻ tội lỗi. Ít gì theo họ nghĩ Chúa cũng ngồi với họ chứ, là những luật sĩ, những kinh sư, là những đấng bậc trong giáo hội chứ, tại sao không ngồi với linh mục, với tu sĩ, mà lại ngồi với lại cái thằng xì ke, ngồi với lại cái con mù dẫn cái con què mà lại chửa hoang mà đi thế này? Không chấp nhận được. Những người tội, người cho mình là giai cấp đạo đức, không chấp nhận Chúa ở với người tội lỗi được. Chúa biết cái lòng dạ của họ, Chúa biết cái suy nghĩ của họ. Chúa chẳng có đấu đá với họ làm gì, Chúa cũng chẳng kết án những người kết án Chúa làm gì. Chúa chỉ nói một cái dụ ngôn rồi tùy họ suy nghĩ. Dụ ngôn đó nổi bật về cái hình ảnh người cha nhân hậu. Người cha nhân hậu vẫn ngày đêm chờ con trở về. Người cha nhân hậu đó thậm chí là còn giữ mãi được niềm hy vọng. Niềm hy vọng rằng thế nào con tôi cũng trở về. Niềm hy vọng rằng dù gì đi nữa nó cũng sẽ quay về. Niềm hy vọng đó được cụ thể qua việc ông làm cái gì? Ông đứng ông chờ ngày đêm rồi còn cái gì nữa? Ông chuẩn bị cái gì rồi? Áo rồi, nhẫn rồi, dép rồi, cái gì nữa? Con bê được, con bê nghe rõ chữ này mới quan trọng. Con bê được vỗ béo, có nghĩa là cái con bê này nó nhỏ, rồi ông tiếp tục, ông cứ vỗ béo cái con này. Thôi lớn lên nha con, lớn lên nha con, ráng mập nha con, để thằng con của tao nó về là tao giết mày nha con. Rồi cái con bê béo nó lại già đi, nó đẻ ra con bê khác. Ông lại tiếp tục vỗ béo, vỗ béo, vỗ béo. Thằng con về chưa? Chưa về, lại đem ra cho ông tạ bán, mua con khác về vỗ tiếp, vỗ tiếp. Thằng con nó về chưa? Chưa về, lại bán cho Lộc Hưng cái chỗ bán bún thịt nướng với thịt chó gì đó. Tuấn Anh thích chí cười. Rồi cứ thế, hết con bê này đến con bê khác, vỗ béo con đó để chờ thằng con quay trở về. Ông vẫn giữ mãi cái niềm hy vọng, cái niềm tin rằng chắc chắn đứa con tội lỗi quay trở về. Dù rằng nó quay trở về chỉ với một cái động cơ, không phải là nó tin vào tình thương của cha, không phải rằng nó tin rằng cha tha thứ cho nó, chỉ với một mục đích vụ lợi, đó là no cái bụng nó mà thôi. Cha có chấp cái tội nó không? Không hề. Nó ngạc nhiên vô cùng vì khi mà nó vừa về thì cha đã ôm choàng lấy nó, cái hình ảnh ôm choàng lấy nó để nó không quỳ xuống được. Vì hình ảnh mà quỳ xuống, nó nghĩ bụng, tôi sẽ về quỳ xuống trước cha tôi và nói với cha, con không đáng làm con cha nữa. Cha không cho nó quỳ có nghĩa là nó vẫn mãi mãi xứng đáng làm con của cha. Xứng đáng làm con của cha cho nên không có quỳ, đứng. Và ông ôm lấy nó, hôn lấy hôn để. Cái hình ảnh mà người cha hôn đứa con mình chứng tỏ rằng nó là người con chứ không phải là đầy tớ. Và mang cái áo choàng, áo dạ hội mặc vào cho đứa con để cho thấy rằng cái chức vị làm con đã được phục hồi. Xỏ nhẫn vào cho cậu, cái nhẫn này kim cương hay hột xoàn không quan trọng, nhưng mà cái hình ảnh là xỏ cái nhẫn vào để thấy được rằng đây là dấu chỉ tình yêu thương mà cha dành cho con. Và xỏ dép vào chân cậu, đó là đôi giày Adidas hay là giày TNT hay là Hồng Thạnh gì không quan trọng. Nhưng mà ta biết rằng đối với người Do Thái, người nô lệ thì không được phép đi giày, đi dép. Nô lệ lúc nào cũng là chân không. Người nô lệ không được phép đi giày, đi dép. Mà bây giờ đứa con nó còn giày còn dép không? Không, cơm còn chưa có mà ăn, huống chi là giày dép bán hết rồi, không còn gì cả. Nhưng mà bây giờ nó quay trở về sỏi dép vào chân cậu, có nghĩa là cậu không phải là hạng nô lệ nữa, mà bây giờ cậu đã là một quý tử, là con của cha rồi. Cái hình ảnh đó tôi thấy hàng tuần, mỗi chiều thứ năm nơi tòa giải tội. Những anh chị em đến thưa cha, con là kẻ có tội, con xin tội 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm đi nữa. Có những em trẻ, tôi gặp một bạn mới chiều hôm nay, mười cả gần chục năm không đi xưng tội, và lý do gì mà con không dám đi xưng tội? Thưa cha, con sợ. Con sợ vào tòa giải tội là xưng tội lâu quá rồi bị la, rồi bị mắng, rồi bị thế này thế khác. Tôi nói, con có biết không, chiều hôm nay cả triều thần thiên quốc vui mừng. Con có biết không, sao lại vui mừng vậy cha? Vì một người con trở về mà Chúa nói rằng cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một con chiên trở về. Anh em bà con hãy vui mừng với tôi đi, vì tôi tìm thấy con chiên đã mất. Con có biết chuyện đó không? Thật hả cha? Con có biết rằng chiều hôm nay cả bao nhiêu ngàn người vui mừng với con vì con được quay trở về, con được phục hồi lại địa vị làm con Chúa. Con có biết không? Thật hả cha? Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Biết bao nhiêu những đứa con ngày hôm nay đã trở về nhờ lòng thương xót của Chúa như vậy, thưa anh chị em. Nhiều lắm, nhiều lắm và nhiều lắm. Con cứ tưởng là như vậy là không được tha. Làm sao không được tha? Rồi cái điều khó khăn nhất là đôi khi ta đứng vào vai trò của người con trưởng. Khi thấy lòng thương xót của Chúa dành cho những người khác, ta chịu không nổi. Cha cho coi kìa, cái hàng xóm của con nó tội lỗi như vậy, nó có bao giờ biết đến lòng thương xót Chúa đâu, vậy mà Chúa vẫn cho nó trúng mánh. Nó vừa mới bán được căn nhà 2 tầng, nó thì nó mua 3 tầng đó cha à. Cha coi, còn cái con mẹ này nữa này, cái con mà này nó dữ lắm, nó đánh đá cá cảnh lắm, nó bán chợ Tân Bình với con đó, mà nó bán chuyên môn là gian lận, mà bây giờ nó càng ngày nó càng giàu. Ta cứ nhìn những người khác, ta thấy rằng dường như họ có tội, và ta thấy rằng dường như là Chúa lại yêu ái cho họ hơn mình, cho nên ta khó chịu, đúng không? Con cứ cầu nguyện hoài mà không có được, trong khi đó cái thằng con của cha kia kìa không nhận thằng em, thằng đó là em của mình. Đáng nhẽ nó phải thằng em của con, nhưng mà không, thằng con của cha không nhận nó là em. Lý do duy nhất là vì nó tội lỗi. Lý do hơn nữa là vì cha thương cái đứa tội lỗi. Rồi còn tị nạnh, con có bao giờ con được cha cho cái gì đâu. Người cha bảo, con à, con hằng ở bên cha. Anh chị em nghe cái câu đó, con hằng ở bên cha. Chúng ta hằng ở bên Chúa, chúng ta luôn luôn ở trong lòng thương xót của Chúa. Chỉ có điều là ta không nhận ra. Cái người con cả vì không nhận ra rằng con hằng ở bên cha, và mọi sự của cha là của con. Không nhận ra, ta hằng ở bên cha, không nhận ra mọi sự của cha là của con. Cho nên ta buồn, ta khó chịu, ta bực bỏ, ta lo lắng, và ta có cảm giác là Chúa đã bỏ con rồi, Chúa ơi. Ta có cảm giác như vậy, mà ta quên rằng con hằng ở bên cha. Lòng thương xót của Chúa bao la, không loại trừ một ai. Chỉ có vấn đề là tại sao ta lại loại trừ nhau. Có khi cùng lòng thương xót Chúa mà ta loại trừ nhau, ta nói hành nhau, ta phân bỉ nhau, ta ganh ghét nhau, ta rình mò nhau, ta xỉa xói nhau. Những người con cả ngày hôm nay là như vậy, thưa anh chị em. Những người con cả ngày hôm nay là rình mò cơ hội để hại những người con của cha. Những người con cả ngày hôm nay là ganh tị, là ganh ghét, tìm mọi cách để hạ đứa con mình, thằng con của cha chứ không phải anh em của mình, xuống tận bùn đen. Khốn thay cho những con người đó. Khốn thay những người ở trong nhà cha mà không biết rằng mình là con của cha. khôn thay cho những người mọi sự của cha là của con, mà lại không biết mình có được cái điều đó, mà lại đi tị nạnh với người khác chỉ vì một đồng xu, chỉ vì một cuộn chỉ vì một lon gạo. Thưa anh chị em, ta phải vui mừng vì em con đã chết mà nay đã mất mà nay lại hết. Tin mừng để đó. Tùy cái người anh có vào nhà cha hay không thì vào, tùy. Nhưng mà điều chính yếu là cha luôn luôn yêu thương tất cả mọi người. Con người tội lỗi là đứa con thứ, hay con người ghen tị là đứa con cả, cha vẫn yêu thương và tha thứ hết. Đứa con nào nhận ra tình thương của cha trở về thì được bình an, hạnh phúc. Đứa con nào không nhận người khác, nhớ dù, không đón nhận người khác là từ chối tình thương của cha, thì mãi mãi cứ đứng ở ngoài và không chịu vào. Có những người nhất định không chịu vào nhà thờ vì trong nhà thờ có cái con mẹ hàng xóm của con, nó ngồi chỉnh hình ở trước mặt con. Thà con đứng ở ngoài nhà thờ còn hơn là con vô con nhìn thấy con mặt cái con đó. Phải không Tuấn Anh? Thì ta thấy ngày hôm nay lễ Thánh Giuse ngày mai, ta xin Thánh Giuse cho mỗi một người biết đón nhận như là Thánh Giuse, dù là nghi ngờ mẹ Maria, dù là nghi nan và muốn âm thầm lìa bỏ mẹ Maria cách kín đáo, nhưng mà được Thánh Thần mách bảo thì Giuse đã vui lòng đón rước Maria về nhà mình. Mọi nghi nan, nghi ngờ, ngờ vực xóa tan hết. Ta có dám xóa tan những nghi nan, nghi ngờ, ngờ vực với người khác mà như Thánh Giuse mở lòng ra đón tiếp những Maria là những người cha, người bố, người anh, người chị, người em, mà người hàng xóm hay là người đồng đạo hay là người khác đạo mà ta đang có thành kiến với họ, ta đang có ác cảm với họ, hay chính họ đang có ác cảm với ta. Ta có dám như Giuse mở lòng ra và rước họ về nhà mình, có nghĩa là về với tấm lòng của mình hay không, thưa anh chị em? Rất tiếc là không còn thời giờ để chúng tôi đọc cho anh chị em. Có nhiều những lá thư của các bạn hoang đàng quay trở về, có nhiều lá thư của những người được ơn khỏi bệnh. Ít nhất là trong tay tôi đang có những cái lá thư của người bị chấn thương sọ não, bị cột sống cổ cứng ngắc, dường như là tê liệt 100%, được ơn chữa lành. Có người khác bị u xơ gan, có người khác u xơ tử cung, có người khác u xơ buồng trứng, có người khác là những đứa con tưởng rằng bị bệnh đau, bác sĩ bắt phải bỏ đến 5-6 lần nhưng mà vẫn giữ lại. Cuối cùng đứa con được sinh rất là khỏe mạnh. Có những người lấy lại tiền đặt cọc. Rồi vừa rồi chúng tôi đi đến Bà Rịa Vũng Tàu để dâng lễ kính lòng thương xót Chúa, và lúc 3 giờ chiều tại Bà Rịa Vũng Tàu đã có người lên làm chứng được bị ung thư đại tràng, tưởng chết và đã được Chúa cứu khỏi. Rồi có những người u xơ tử cung đã được Chúa cứu khỏi. Rồi có những người ung thư được chữa lành, rồi con hư trở lại nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Sau khi dâng lễ ở nhà thờ Bà Rịa Vũng Tàu, tôi thấy rằng nhà thờ chính tòa mới làm rất là đẹp. Đến ngày mùng 10 tháng 4, các đức giám mục về họp ở Bà Rịa Vũng Tàu rồi mới đến đó để mà làm lễ cung hiến khánh thành ngôi nhà thờ chính tòa Bà Rịa Vũng Tàu, dường như là làm tất cả bằng đá, rất đẹp, rất sang và cũng rất tốn. Và một cái bàn thờ mới, mới toanh, mới sáng thứ hai bóc chỉ, thì chiều hôm đó tôi được dâng lễ ngay tại đó. Cha sở nhà thờ chính tòa nói số cha Long này là số hưởng, nhà thờ chúng con chưa có khánh thành mà cha đã được dâng lễ, và bàn thờ con mới đưa về sáng nay mà cha đã làm lễ ngay tại đây. Tôi thấy đó là lòng thương xót của Chúa. Và từ cái cộng đoàn Bà Rịa Vũng Tàu là một người chị em khoảng chừng 20 người, ngày hôm nay nó vững mạnh tới 200 rồi 2000, và các xứ ở chung quanh Hải Lâm, Hải Liếc gì đó, các nơi họ kéo về. Hôm đó tôi có cảm tưởng như là một chí hòa thứ hai tại nhà thờ chính tòa Bà Rịa Vũng Tàu. Nhà thờ mới xây mà ghế không đủ, người ta phải đứng ngoài rất là nhiều. Chính cha sở nhà thờ chính tòa cũng ngạc nhiên và mong ước rằng nếu có thể được mỗi tháng về đó để dâng lễ cho bà con, đỡ vất vả từ ngoài Bà Rịa Vũng Tàu mỗi thứ năm đầu tháng họ đến đây hàng tháng cả 2 năm trời, thưa anh chị em. Sau đó thì chúng tôi đến giáo xứ Bình Châu lúc 5 giờ sáng, đi từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng đến giáo xứ Bình Châu dâng lễ lúc 5 giờ. Giáo xứ Bình Châu là cái giáo xứ mà năm 1968 thì chiến tranh tàn phá và mất giáo xứ. Đến năm 1975 lập lại, nhưng là chỉ là cái họ lẻ. Đến mãi năm 2006 mới có linh mục về chính thức xây dựng cái ngôi thánh đường mới. Và con chiên thì hoang đàng nhiều và khô khan nguội lạnh. Anh chị em tưởng tượng 40 năm không có mục tử thì như là rắn mất đầu. Bây giờ vực lại mà cha sở lại là người yêu mến lòng thương xót Chúa. Và anh chị em Bình Châu nghèo, có khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng mà vẫn gom góp mỗi thứ năm đầu tháng người 50, người 100 đến nhà thờ Chí Hòa để dự lễ, rồi lấy sách đưa về đó phổ biến. Và từ đó mỗi buổi chiều 3 giờ Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Bình Châu gần ngay chỗ nước nóng Bình Châu, họ cầu nguyện và nhờ đó Chúa ban cho có một ngôi nhà thờ sắp được hoàn thành rất là khang trang giữa một cái nơi rất nghèo, rất hẻo lánh và đời sống đạo đức còn đang khô cằn. Rồi sau đó chiều thứ 3 và chiều thứ 4 chúng tôi đến giáo xứ Hải Lâm, là một cái ngôi nhà thờ đẹp nhưng mà giáo dân cũng rất là nghèo. Cha sở nói chính nhờ Thánh Giuse phù trợ, giây phút cuối còn thiếu đúng 500 triệu cách đây 3 năm giá khoảng 100 cây vàng, 3 tháng nữa phải hoàn thành. Ngài khấn Thánh Giuse, cả cộng đoàn khấn Thánh Giuse và kêu cầu lòng thương xót Chúa. Bỗng có một người Việt Kiều đến hỏi cha còn cần bao nhiêu. Tôi cần 500 triệu khoảng 100 cây vàng. Giá thời điểm thời đó, cha cứ an tâm, cha làm tiếp đi. Đúng 2 tuần sau viết thư về, cha chuẩn bị đi lãnh đúng bằng đó cái số tiền để hoàn thành vừa khít cái ngôi thánh đường, còn dư được 20 triệu để dành làm quỹ bác ái. Chúng ta thấy lạ lùng lắm. Và từ đó cha yêu mến lòng thương xót Chúa. Rồi có một người Việt Kiều Úc nói cha cần bao nhiêu ảnh, gửi về cho tặng cho giáo xứ. Và cả giáo xứ họ yêu mến lòng thương xót Chúa, yêu mến Thánh Giuse. Vừa rồi chúng tôi đi về đến nhà là khoảng 12 giờ gần 1 giờ sáng sáng hôm nay, và sáng nay thì chuẩn bị tới bây giờ để lên dâng lễ với anh chị em. Lễ xong thì chúng tôi lại đi giảng tĩnh tâm ở giáo xứ Tân Đông lúc 5 giờ rưỡi tối thứ 5, thứ 6 và thứ 7 lúc 5 giờ rưỡi là tĩnh tâm ở giáo xứ Tân Đông. Rồi ngày Chủ nhật vẫn tĩnh tâm ở giáo xứ An Lạc lúc 18 giờ. Rồi ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, tức là 22, 23, 24 là tĩnh tâm ở Francisco Da Cao, đường Nguyễn Đình Chiểu lúc 5 giờ 30. Và ngày đặc biệt thưa anh chị em, ngày thứ 5 tới là ngày 25 tháng 3, lễ gì biết không? Lễ truyền tin. Là tại nhà thờ của chúng ta có một cái chương trình cầu nguyện đặc biệt, mà thay vì lần chuỗi Mân Côi và lần chuỗi rồi lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, thì chúng tôi sẽ tổ chức lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và Chặng Đàng Thánh Giá, bắt đầu cũng từ lúc 1 giờ cho đến 2 giờ 15 là từ cây Thánh Giá sẽ rước từ cuối đài Thánh Giuse, sẽ đi thẳng một đường lên tới cung thánh này. Và mỗi người chúng ta sẽ nhận được một cái băng giải đỏ tượng trưng cho máu Thánh Đức Giêsu đổ ra. Chúng ta cầm cái giải đỏ đó, chúng ta cầu nguyện. Và tôi sẽ hướng dẫn từ chỗ đài Thánh Giuse từng chặng một vào tới trong cung thánh này. Và chặng đàng thánh giá giữa là chúng ta lần chuỗi từng chục lòng thương xót Chúa xen kẽ theo như là thánh nữ Faustina hướng dẫn. Rồi ngày hôm đó chúng tôi có một cây thánh giá to, và cây thánh giá đó thì chúng tôi đã vào trong rừng ở Bình Châu. Hôm đi Bình Châu là anh em vào trong rừng chặt được 2 cái cây cao bỏ lên xe và trở về làm cây thánh giá để chúng ta tôn vinh trong ngày thứ 5 25 tháng 3. Mời anh chị em đến, mỗi người nhận một giải đỏ, đó là những hy sinh, những đóng góp của anh chị em mình. Rồi thưa anh chị em, ở dãy nhà vệ sinh thì chúng tôi đã bắt đầu thực hiện thiết kế xong, và ngày mai là ngày khởi công, có 14 cái nhà vệ sinh nữa và cho nữ, và như là 8 nhà vệ sinh nữa cho nam ở phía dãy nhà hội bên tay phải anh chị em. Đó là sự đồng ý của cha xứ, rồi hội đồng mục vụ hỗ trợ thực hiện cái chuyện đó. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chúng con cảm ơn cha chánh xứ, chúng con cảm ơn hội đồng mục vụ, cảm ơn giáo xứ Chí Hòa đã lo lắng cho chúng con, đã và sẽ có những nhà vệ sinh rất là sạch. Hiện thời thì có một người chị em nhắn tin cho tôi là: thưa cha, con không đóng góp gì được nhiều, con xin tình nguyện mỗi thứ năm con đến để lau chùi nhà vệ sinh, để cha đỡ tốn tiền thuê người làm vệ sinh. Mới có một người, tôi nghĩ rằng nếu có nhà mới thì cũng phải 4 hoặc 5 người làm mới xuể được cho lượng 10 cho đến 15 ngàn người. Thì anh chị em nào có thể làm được xin sung phong, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả những vật dụng. Hôm nay vô phòng vệ sinh có mấy bà nói: trời, hôm nay thơm quá. Vừa thơm vừa sạch. Thì chúng ta sẽ cố gắng làm nhà vệ sinh tuần tới cho nó kịp với mọi người. Và tuần tới ước mong anh chị em sẽ đóng góp với chúng tôi để chia sẻ cái công việc chung của tất cả cộng đoàn này. Và điều lý cuối cùng là anh chị em đến sớm, anh chị em đói, anh chị em ăn, không ai cấm, khát uống không ai cấm. Nhưng mà vui lòng đừng có để rác lại ở các dưới gầm ghế hoặc trong các hốc của những bàn quỳ. Vì sau khi anh chị em về thì chúng tôi đi thu dọn, thấy có nhiều rác còn sót lại ở cái hàng ghế, các bàn quỳ. Vui lòng ăn xong chúng ta bỏ vào giỏ, chúng ta đem về, hoặc là đem ra thùng rác này chúng ta bỏ ở ngoài thùng rác. Đó là một hành động rất đáng trân trọng. Xin anh chị em cố gắng giữ ngôi nhà chung này sạch, đẹp, xứng đáng đền thờ Thiên Chúa. Và giờ đây chúng ta dâng những ước nguyện lên Chúa. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria và Thánh Giuse đón nhận ước nguyện của anh chị em. Còn những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Anh chị em mình ngồi, chúng ta hát bài dâng lễ.